1 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Tục Đoan ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, 51 độ là nhiệt độ hiện nay mà hãng thử biểu cho biết ở tại Garden Hall của thành phố của miền Nam California. Cao nhất hôm nay sẽ chỉ ở vào khoảng 56-57 độ và ban đêm thì xuống thấp khá lạnh là khoảng 35 độ thưa quý vị. Tiên đoán cho thời tiết cho hai ngày cuối tuần là cũng tương tự như ngày hôm nay, và ban đêm xuống rất thấp, còn khoảng chừng 32-33 độ. Và đó là thời tiết tại miền Nam California. Hiện nay thì bầu trời rất trong xanh và gió Tây Tây Bắc thổi trong ngày với tốc độ khoảng 5-10 dặm một giờ. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thục Loan.
Dạ vâng, Thiên Tính xin được gửi lời chào đến quý khán giả của thành phố Ba Miền, chào chú Trọng Nghĩa và chú Huy Cương. Thì thành phố Dallas hôm nay cũng trời rất là trời quang mây tạnh, trời xanh và rất là trong xanh và mát mẻ. Và thành phố Dallas hôm nay nhiệt độ cao nhất là 64. Theo Thiên Tính được biết là hôm nay nhiệt độ cao nhất là 71 và thấp nhất là 54 và 0% mưa trong ngày. Nhưng ngày mai thì ngày thứ bảy lại có 70% mưa và nhiệt độ cao nhất là 56 và thấp nhất là 34. Cho nên vì thế ngày mai và ngày thứ bảy cuối tuần sẽ có bị là ẩm ướt một vài nơi, cũng như là các vùng phụ cận của thành phố Dallas sẽ bị mưa rào rải rác. Không biết thành phố Houston như thế nào?
Ở Houston thì bây giờ trời cũng đang bắt đầu có rất nhiều mây sáng rồi, có lẽ từ giờ đến chiều thì thế nào cũng mưa. Cơ hội mưa ngày hôm nay là 20%, nhiệt độ hiện tại vào khoảng 57 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 73 và tối nay xuống thấp vào khoảng 62. Trời sẽ có nhiều mây vào tối hôm nay và ngày mai thì cơ hội mưa sẽ tăng lên vào khoảng từ 60-80% và có thể có những cơn mưa rào kéo dài sang đến ngày Chủ nhật. Và nhiệt độ cũng cao hơn vào ngày mai, 73-53, nhưng mà đến Chủ nhật thì trời lại xuống và bắt đầu kéo theo một tuần lễ lạnh, 52-42 là nhiệt độ của ngày Chủ nhật. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến nước Pháp, thưa quý khán giả. Hãng tin AFP ngày hôm qua đưa tin là các thẩm phán ở tại Pháp vừa quyết định mở cuộc điều tra để xác định xem là cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy có vi phạm bí mật tư pháp hay là không. Quyết định này đưa ra sau khi mà các gia đình nạn nhân vụ khủng bố Karachi nộp đơn kiện ông Sarkozy. Tên của Tổng thống không được một nhân chứng hay một nhân vật nào trong hồ sơ này nhắc đến. Như vậy, các thẩm phán thụ lý hồ sơ có liên quan đến vụ Karachi đã có một quyết định ngược lại với cáo trạng của bên công tố. Theo đó, thì ông Nicolas Sarkozy không thể bị truy tố theo điều 67 của Hiến pháp. Theo phía công tố, thì Tổng thống Pháp không cần phải giải trình kể cả trong và sau nhiệm kỳ về các hành động mà ông đã làm ở trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ngược lại, thì các thẩm phán Sylvia Zimmerman, Sabine Kerris và Camille Paluel nhận định việc cho phép phổ biến các thông tin của một cuộc điều tra đang tiến hành không thuộc phần sự của Tổng thống theo quy định của Hiến pháp. Ba thẩm phán khẳng định cuộc cải cách Hiến pháp ngày 23 tháng 2 năm 2007 không quy định về tính bất khả xâm phạm của con người vì nguyên thủ quốc gia, mà là tính bất khả xâm phạm của chức vụ này mà thôi. Bản thông cáo kể trên của phủ Tổng thống Pháp được công bố không lâu sau khi hai người thân cận với ông Sarkozy là Thierry Robert và Nicolas Bazire lần lượt bị khởi tố. Trong vụ Karachi, Bộ Tư pháp điều tra về tính chất mờ ám của các nguồn tài trợ cho chương trình tranh cử tổng thống của ứng cử viên Edouard Balladur năm 1995 bị nghi ngờ là đã sử dụng các khoản tiền khấu trừ hoa hồng trong khuôn khổ các hợp đồng bán vũ khí cho Pakistan. Và vào thời điểm năm 1995 thì ông Sarkozy vừa là bộ trưởng ngân sách, vừa là phát ngôn viên chương trình tranh cử của ứng cử viên Balladur. Thứ pháp Pháp đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa khủng bố vào tháng 5 năm 2002 tại Karachi, khiến 15 người trong đó đã có 11 người Pháp bị thiệt mạng, và việc Paris ngưng trả tiền hoa hồng cho phía Pakistan. Đây có thể chính là nguyên nhân của hành động khủng bố trả thù nhắm vào các kiều dân Pháp. Luật sư của các gia đình nạn nhân vụ Karachi hy vọng rằng phía công tố sẽ không đề nghị phúc thẩm và để cho các thẩm phán được thực thi công việc của họ. Khiếu nại của các gia đình cũng nhắm vào một số nhân vật thân cận với cựu tổng thống Pháp, trong đó có cựu bộ trưởng nội vụ Brice Hortefeux, vị nghi là đã tiết lộ các nguồn tin về hồ sơ điều tra. Xin được trở lại với Thiên Tính ở tại Dallas.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì những người biểu tình ở Thái Lan kêu gọi chính quyền Miến Điện chấm dứt giao tranh với thành phần nổi dậy Kachin ở Miến Điện. Một nhóm người Kachin tại Thái Lan đã tụ tập để phản đối điều mà họ mô tả là những tội ác của chiến tranh bên ngoài đại sứ của Miến Điện ở Bangkok hôm nay. Thì bên cạnh đó thì đám biểu tình muốn thủ lãnh đối lập Miến Điện là ông San Suu Kyi và Tổng thống Hoa Kỳ là ông Barack Obama can thiệp để chính phủ Miến Điện đình chỉ các cuộc giao tranh với phe nổi dậy thuộc tổ chức mang tên là quân đội độc lập của Kachin. Thì những người trong ban tổ chức nói là Hoa Kỳ phải tái xiết các quan hệ ngoại giao với Miến Điện. Hàng nghìn ngàn dân làng của Kachin đã phải rời bỏ nhà cửa để chạy đi lánh nạn vì những cuộc giao tranh. Và xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Pakistan thì một nhóm bên vực nhân quyền hàng đầu nói người Hồi giáo ở Shia ở Pakistan đang sống trong tình trạng bị vây hãm sau một loạt vụ nổ bom trên khắp nước, giết chết 115 người và gây thương tích cho gần 250 người trong một ngày gây nhiều tử vong nhất tính từ nhiều năm qua. Ông Ali Dayan Sassen, giám đốc đặc trách của Pakistan của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, hôm nay khuyến cáo rằng bạo động phe phái có phần chắc sẽ gia tăng một ngày sau khi 82 người bị giết chết tại Quetta trong các vụ đánh bom tự sát tại một phòng chơi bia nơi người Hồi giáo Shia hay lui tới. Theo ông Ali thì hơn 400 người Shia đã bị giết hồi năm ngoái, và nếu cuộc tấn công hôm qua là một chỉ dấu thì tình hình chỉ có thể trở nên tệ hại hơn. Và các cuộc tấn công vào phòng chơi bia xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ nổ bom tại ngôi chợ của thành phố Quetta. Và người Shia chiếm khoảng 20% dân số Pakistan, lên tới 160 triệu người. Pakistan là quốc gia nơi đa số dân chúng là người Hồi giáo Sunni. Hôm qua thì cảnh sát và những người chứng kiến tại Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, thuật lại rằng một kẻ đánh bom tự sát đã nổ kích một quả bom mang trên người bên trong một phòng chơi bia đông người, và một kẻ đánh bom thứ nhì cũng ra tay ngay sau 3 phút sau đó. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin tổng hợp của hãng Reuters từ Beirut và Geneva cho biết về tình hình ở bên Syria thì những biến chuyển về quân sự, lực lượng kháng chiến ngày hôm nay đã hoàn toàn làm chủ căn cứ không quân Tabtanas. Đây là một căn cứ gồm toàn những phi cơ trực thăng, và đây là một căn cứ lớn ở tại vùng Bắc của Syria. Như vậy là quân kháng chiến đã có thêm một lợi thế để tiếp tục mở những cuộc tấn công thẳng vào thủ đô Damascus dùng những phương tiện đã chiếm được của chính phủ. Trong khi đó tại Geneva, thì đại diện của Liên Hiệp Quốc là ông Brahimi đã có những cuộc nói chuyện ở trong phòng kín với lại phụ tá của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông William Burns, cũng như là phụ tá của Ngoại trưởng Nga là ông Mikhail Gorbachev. Và sau đó thì cả ba đều có những cuộc họp chung với nhau. Cách đây 6 tháng thì các cường quốc Tây Phương kể cả Nga cũng đã họp ở Geneva để đưa ra một giải pháp có một chính phủ chuyển tiếp, nhưng mà không có nhắc nhở gì đến vai trò của ông Tổng thống Bashar al-Assad. Và ngày hôm kia thì ông Brahimi đã cho phóng viên Reuters biết rằng ông Assad sẽ không có vai trò gì ở trong cái chính phủ chuyển tiếp này, và cũng đã đưa ra một đề nghị rằng ông ta nên rời bỏ khỏi chính quyền. Phía Nga thì đã lên tiếng cho rằng những cường quốc Tây Phương không có nên quyết định về hoặc là tham gia vào trong việc chính phủ chuyển tiếp này. Và Nga thì cũng không có nhấn mạnh đến việc ông Assad phải ra đi, tuy rằng có đôi khi Nga cũng đã nhắc nhở đến vấn đề này. Nhưng mà cái việc này thì bây giờ cũng hơi khó khăn, bởi vì phe kháng chiến hiện tại đang rất là chia rẽ. Trong nhóm này thì gồm có 5-6 nhóm khác nhau và họ đều có những ý kiến khác biệt về một chính phủ chuyển tiếp để mà có thể duy trì quyền lực và an ninh ở tại Syria trong lúc chờ đợi một chính phủ do dân bầu lên. Và như vậy thì tình hình ở bên Syria vẫn tiếp tục rất là bi đát cho chính những người dân của Syria. Hiện tại thì họ rất là cần nhiều viện trợ nhân đạo. Và Saudi Arabia ngày hôm nay cho biết sẽ gửi sang 10 triệu Mỹ Kim tiền tài trợ cho những người Syria hiện tại đang ở các trại tạm cư ở bên Jordan. Trong lúc đó thì mưa lớn tại vùng này đã làm cho những căn lều của họ tạm trú hoàn toàn bị lụt và tình hình trở nên rất là khốn khó cho tất cả những người này. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Thưa quý khán giả, quay sang với tin tức liên quan đến Á Châu thì một công trình nghiên cứu khoa học của Úc Đại Lợi được công bố ngày hôm nay đã đi đến kết luận là chính sách một con áp dụng tại Trung Quốc từ nhiều thập niên qua đã tạo ra một thế hệ yếu kém về tâm lý, đó là đa nghi và sợ rủi ro hơn là người thường và có lẽ khó có thể là doanh nhân. Đây là yếu tố có thể tác hại đến nền kinh tế của Trung Quốc. Được công bố trên tạp chí khoa học nổi tiếng Science, công trình này đã tập trung nghiên cứu hơn 400 cư dân Bắc Kinh sinh ra trong khoảng thời gian chính sách dân số gây tranh cãi được áp dụng lần đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối thập niên 1970. Trung Quốc đã ban hành chính sách một con vào năm 1979 để kềm hãm đà tăng dân số, và trong quá khứ thì đã quyết liệt bảo vệ chủ trương này, cho rằng dân số Trung Quốc hiện ở mức 1.300.000.000 người, có thể lên đến 1.700.000.000 người nếu không có chính sách đó. Công trình nghiên cứu Úc mang tựa đề là Các Tiểu Hoàng, tác động của chính sách một con tại Trung Quốc trên các hành xử của cá nhân, đã dựa trên các khảo sát của ông Erko và các học giả thuộc hai trường đại học Monash và Đại học Quốc gia Úc Đại Lợi. Theo nhà nghiên cứu Liza Cameron tại Đại học Monash, thì các yếu tố tâm lý kể trên có thể tác hại đến kinh tế, làm cho Trung Quốc bị suy giảm về khả năng kinh doanh. Công trình nghiên cứu Úc trên đây được cho là sẽ góp phần hậu thuẫn cho quan điểm nổi lên tại Trung Quốc trong thời gian gần đây, đòi hỏi hủy bỏ chính sách một con và đề xuất chính sách hai con ngay từ năm 2015. Tháng 10 năm 2012 vừa qua, thì Hội Nghiên cứu Phát triển Trung Quốc, gọi tắt là CDRF, đã kêu gọi nới lỏng chính sách một con và cho rằng Trung Quốc đã phải trả giá đắt về chính trị và xã hội cho chính sách một con này. Xin được trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì giới hữu trách của Trung Quốc đã cho biết ít nhất 18 người đã được xác nhận đã thiệt mạng và hàng chục người khác còn bị mất tích sau một trận động đất đất trồi qua một ngôi làng ở Trung Quốc, đó là tỉnh Vân Nam. Thì chính quyền địa phương và truyền thông nhà nước nói rằng thì các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 18 thi thể tại ngôi làng tỉnh Vân Nam, và trong đó có 7 người từ một ngôi nhà. Và Tân Hoa Xã đã loan tin đã thêm hàng chục người khác vẫn còn đang bị chôn vùi. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới cái vụ mà trồi đất vừa kể trên như thế nào, nhưng mà mưa to đôi khi gây ra những thảm kịch như vậy trong khu vực ở tỉnh Vân Nam. Và xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn Thiên Tính. Và trở lại bản tin của Syria thì các nhà hoạt động Syria nói rằng quân nổi dậy đã kiểm soát căn cứ quân sự chính của Syria ở miền Bắc sau nhiều ngày giao tranh. Và Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay đã thông báo về việc chiếm lĩnh căn cứ không quân Taftana. Tin tức này không thể được kiểm chứng một cách độc lập vì Syria không cho phép phóng viên nước ngoài tác nghiệp trong phạm vi biên giới của nước này. Và Đài quan sát đã đăng một video trên mạng mà đài này nói là cho thấy các binh sĩ Syria bỏ chạy khỏi căn cứ không quân trong khi khói bốc lên từ căn cứ. Và cũng trong ngày hôm nay, đặc sứ hòa bình Liên đoàn Ả Rập Brahimi họp bàn với giới chức Mỹ và Nga tại Geneva để bàn về việc tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Và Hoa Kỳ là một trong số các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ kế hoạch chuyển giao chính trị tại Syria. Theo đó, Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an phản đối một kế hoạch như vậy. Và hôm qua, Syria cáo buộc ông Brahimi thiên vị một cách trắng trợn trong các nhận định ông đưa ra với tập đoàn truyền thông BBC một ngày trước đó. Ông nhấn mạnh rằng ông Assad phải từ chức, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria hôm qua cho biết rằng Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ sứ mạng của ông Brahimi. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin sáng AP đánh đi từ Paris cho biết là ngày hôm nay thì Tổng thống Pháp ông François Hollande đã tuyên bố rằng Pháp sẽ gửi một là lực lượng quân đội Pháp sang Mali để giúp cho các lực lượng của chính phủ nước này chống lại các phần tử khủng bố Hồi giáo quá khích ở tại vùng phía nam của Mali. Mali là một quốc gia nằm ở phía tây của Phi Châu và trước kia đã là thuộc địa của Pháp, cho nên cho đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều những công dân Pháp sinh sống ở vùng này. Và Tổng thống Hollande cho biết rằng mục đích của các lực lượng Pháp là để bảo vệ những công dân Pháp đang sống ở đây. Có tất cả khoảng 6.000 người Pháp hiện diện tại khu vực này, đa số là những công việc thương mại hoặc là chủ những đồn điền. Và quân đội Pháp cho biết rằng họ sẽ cùng chiến đấu bên cạnh với quân đội Mali để mà đẩy lui tất cả những nhóm Hồi giáo quá khích, mà như thế thì sẽ gây nguy hiểm cho 4 người Pháp đang bị những lực lượng này giữ làm con tin và đã hăm dọa sẽ thủ tiêu những người này nếu mà quân đội Pháp nhúng tay vào tình hình ở đây. Về phía chính phủ Mali thì quá yếu để mà có thể tự ổn định lấy tình hình của họ, do những nhóm Hồi giáo này có liên hệ đến nhóm Al-Qaeda. Mà cách đây hơn một tháng thì nhóm Al-Qaeda đã chiếm phần phía bắc của Mali và coi như là một vùng tự trị dưới quyền kiểm soát của nhóm này. Và bây giờ các nhóm Hồi giáo quá khích khác thì lại muốn chiếm một thành phố ở miền nam nữa là thành phố Kona vào ngày thứ năm vừa qua. Và như vậy thì nhóm này đã gần tới một thành phố khác cũng ở miền nam của Mali là thành phố Mopti. Nơi đây có một số các lực lượng quân đội của Mali nhưng mà quá yếu. Và quân đội Pháp đang được di chuyển tới vùng này và sẽ trực tiếp chiến đấu bên cạnh quân đội Mali để với mục đích là đẩy lui những nhóm Hồi giáo quá khích đang muốn chiếm chính quyền và chiếm luôn cả lãnh thổ của chính phủ nước này. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Indonesia, thì một cựu hoa hậu đồng thời cũng là nghị sĩ quốc hội Indonesia đã vừa bị kết án gần 5 năm tù về tội nhận hối lộ. Cô Angelina Sondak ngày hôm qua đã bị kết tội là nhận khoản tiền hối lộ 3.600.000 Mỹ Kim từ một công ty được giao xây dựng hạ tầng cơ sở cho các lực sĩ nhân dịp Đại hội Thể thao Đông Nam Á, tức là SEA Games vào năm 2011. Angelina Sondak thuộc đảng cầm quyền đã bị tòa tuyên án phạt 4 năm rưỡi tù. Một cựu bộ trưởng Bộ Thể thao, một thành viên khác của đảng Yudhoyono cũng đang chờ bị xét xử đối với các cáo buộc có liên quan đến vấn đề gian lận. Phán quyết hôm qua đối với cựu hoa hậu Angelina Sondak là đòn giáng mới nhất vào đảng Dân Chủ của Tổng thống Indonesia là Susilo Bambang Yudhoyono, trong bối cảnh có nhiều người tỏ ra thất vọng trước những nỗ lực của ông nhằm dẹp tan nạn tham nhũng lan tràn. Nhiệm kỳ 2 và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông Yudhoyono sẽ kết thúc vào năm tới. Cô Angelina Sondak, người từng đoạt vương miện Hoa hậu Indonesia vào năm 2001, đã bác bỏ mọi lời cáo buộc trên. Theo hãng tin AP, cô đang cân nhắc kháng cáo đối với các phán quyết của tòa án. Xin được trở lại với Thiên Tính và Thục Đoan.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố một kế hoạch kích hoạt kinh tế quy mô nhằm hồi sinh lại nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Thì ông Shinzo Abe đã nói một kế hoạch kích hoạt kinh tế có kinh phí lên tới 117 tỷ Mỹ Kim được chấp nhận hôm nay sẽ lập tức đẩy mạnh nền kinh tế đã lâm vào tình trạng khó khăn từ lâu và đã rơi vào tình trạng suy thoái hồi năm ngoái. Thì ông nói, ông Abe đã nói các biện pháp này đẩy mạnh GDP thực thụ của Nhật Bản lên khoảng 2% và tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 600.000 người. Thì kế hoạch kinh tế mới giúp ông Shinzo Abe thực thi một lời hứa quan trọng khi ông ra tranh cử. Ông đã lên nắm quyền sau một cuộc bầu cử hồi tháng trước, cam kết sẽ đẩy mạnh nền kinh tế Nhật Bản và tạo ra công ăn việc làm cho qua những chương trình công chi lớn của chính phủ. Và trong khi đó, kế hoạch kinh tế có phần chắc sẽ có ảnh hưởng ngắn hạn và nhiều người chỉ trích rằng là cảnh báo rằng nền kinh tế ấy sẽ không được thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và sẽ tăng món nợ quốc gia của Nhật Bản, và hiện đang ở mức là 200%, cao hơn các tổng sản phẩm của nội địa, và xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở phiên họp khẩn cấp vào tối hôm qua để bàn về cuộc khủng hoảng tại Mali. Thì một nữ phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc xác nhận phiên họp này chỉ vài giờ trước khi dự trù bắt đầu, nhưng nói rằng chưa được rõ về chương trình chính xác của phiên họp kín này. Phiên họp này diễn ra chỉ vài giờ sau khi những người được chứng kiến nói rằng các phần tử Hồi giáo tranh đấu đã chiếm được một thị trấn ở miền đông bắc thủ đô Bamako từ quân đội chính phủ. Và tổ chức tranh đấu Asadani nói rằng các chiến binh Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát Kona lúc 11 giờ sáng giờ địa phương vào hôm qua. Thì các cư dân Kona đã xác nhận việc này với việc nhận chiếm quyền này. Việc chiếm Kona đạt lực lượng của các phần tử tranh đấu trong vòng 25 km của thị trấn lớn Mopi trên tuyến đầu của chính phủ. Và một nhà báo ở Mopi nói rằng mọi chuyện bình thường ở đó, nhưng có thêm binh sĩ tới vào lúc cuối ngày. Trong lúc đó thì giới chức Bộ Quốc phòng Mali, Trung tá Daniel Kony đã phủ nhận tin về việc mất Kona. Ông nói rằng quân đội Mali đang truy đuổi các phần tử khủng bố nhưng từ chối không cho biết kế hoạch của chính phủ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang một bản tin từ Moscow do hãng Reuters đánh đi cho biết rằng ngày hôm nay thì Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cảnh báo về có những sự chậm trễ trong việc nói chuyện về vấn đề nguyên tử của Iran với các cường quốc Tây Phương. Và trong lúc đó thì giám đốc của cơ quan kiểm soát nguyên tử quốc tế của Liên Hợp Quốc là IAEA cho biết rằng ông ta không có lấy gì làm lạc quan về những chuyến viếng thăm vào tuần tới của những thanh tra của Liên Hợp Quốc. Và ngày hôm nay, phụ tá ngoại trưởng Nga đã cho biết rằng không có những cái thỏa thuận sau cùng khi nào mà có một cuộc họp sẽ diễn ra giữa chính quyền Iran và 6 cường quốc Tây Phương như là Iran đã tuyên bố vào tuần trước. Theo một vài tin tức được đưa ra từ tổ chức IAEA thì cho biết rằng có thể là thứ ba tuần tới, nhưng mà ngày hôm nay theo lời của phụ tá ngoại trưởng Nga thì ngày nay vẫn chưa có được xác nhận, và như vậy thì chắc chắn là sẽ không có cuộc nói chuyện giữa Iran và các cường quốc Tây Phương gồm có Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Trung Cộng, Nga và Đức. Và các vị đại diện ngoại giao của các nước này đều cho biết rằng họ chưa có chuẩn bị để cho nói chuyện bất cứ ngày nào vào tuần tới. Và như vậy thì vấn đề về nguyên tử của Iran sẽ tiếp tục bị trì hoãn, và không biết là trì hoãn cho đến bao giờ, có thể là sau khi các thanh tra của IAEA trở về và đưa bản báo cáo của họ vào tuần tới. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa, và sau một bài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng của cả hai đài.
Thông báo, ProStepping cần tuyển nhân viên Cable Assembler có kinh nghiệm, biết tiếng Anh, làm việc tại Renferry. Xin gọi số 972-234-0505, 972-234-0505 hoặc đến văn phòng Fortech Stepping tại 2150 East Arapaho Road, góc Arapaho và Jupiter, thành phố Richardson. Xin nhắc lại số điện thoại 972-234-0505, 972-234-0505.
Chào em.
Chào anh.
Nghe hình như em là hoa hậu gì nè.
Đâu phải, em đâu có thi hoa hậu hồi nào.
Không phải, ý anh nói là em dễ thương đẹp như vậy mà tại sao em không đi thi hoa hậu?
Ở đâu vậy anh?
Tại hội chợ xuân quý tỵ trong khu qua Nick Street Mall, chợ Hồng Kông, Phú Lâm á.
Ngày nào?
Tháng 2, 1, 2, 3.
3 ngày hội chợ luôn hả anh?
Trời ơi, không phải nói với em nghe nha. Hội chợ này hả là vui chơi tưng bừng luôn, có ca sĩ Kali về, Như Lon, Lâm Thi Vân, Mạnh Quỳnh, Khả Tú, Nhật Tinh Anh, Khô Đi Nguyễn, có hai danh hài Bảo Hiền với lại bé mập nữa.
Có đòn hồ nữa kìa.
Đúng rồi, có đòn hồ nữa đó.
Ủa, bé mập hình như giống anh lắm phải không?
Hình như anh đó.
Em đi thi hoa hậu được không?
Má em thi còn được nữa đó.
Thiệt hả?
Họ có hoa hậu phu nhân nữa.
Thiệt hả?
Ừ.
Thi giọng ca có được không?
Có giọng ca, có thi trẻ em đẹp nữa.
Hay quá anh ơi. Vậy số phone để liên lạc anh có nhớ không?
Số phone của ban tổ chức 469-569-6242, 469-569-6242.
Anh ơi, mình đi làm cả ngày bỏ nhà như vậy em không có an tâm chút nào cả.
Anh cũng lo lắm, hay mình liên lạc với USA Alarm, nhờ họ gắn hệ thống báo động giám sát 24/24 nghe em. Gắn Alarm rồi, nhà mình mua bảo hiểm có thể được bớt 20% đó em.
Muốn bảo đảm an toàn không bị trộm cắp khi mọi người phải vắng nhà vì công việc hàng ngày hay đi nghỉ hè ở xa, hãy liên lạc với USA Alarm ngay hôm nay.
USA Alarm gắn toàn bộ hệ thống an ninh miễn phí với chương trình giám sát 24 giờ, chỉ có 24.95 đồng mỗi tháng.
Nhà đã từng gắn security system rồi, USA Alarm có thể activate với giá chỉ có 19.95 đồng mỗi tháng. Chúng tôi chuyên phục vụ cho tư gia và các cơ sở thương mại.
Xin liên lạc USA Alarm 469-682-9314, 469-682-9314.
Cholesterol 30 được bào chế hoàn toàn bằng dược thảo thiên nhiên, không có phản ứng phụ, đã được thí nghiệm và kết quả rất công hiệu trong việc làm tăng lượng cholesterol tốt, giảm lượng cholesterol xấu, giảm chất béo, giúp ngăn ngừa các bệnh tai biến mạch máu não hoặc bị trụy tim, giảm đường trong máu, đồng thời giúp xuống cân.
Tôi bị cholesterol cao đã lâu, thử máu tới 269, bác sĩ cho uống thuốc tây. Uống thuốc tây đã lâu ngày nhưng mà cái gan tới lúc mà tôi thử máu lại thì bác sĩ nói cái gan tôi bị sưng tại vì side effect và nghe quảng cáo trên đài là có cái loại cholesterol 30, dược thảo thiên nhiên, uống không có phản ứng. Thì tôi có mua thử một chai tôi uống, tôi cảm thấy trong người nó khỏe, trong người nó cảm thấy nó không có bần thần như ngày xưa nữa. Mua 4 chai tôi uống thì tôi cảm thấy trong người nó rất là khỏe khoắn. Tôi cảm thấy đối với sức khỏe của tôi rất là tốt. Những người nào mà có bị bệnh cholesterol cao giống như tôi, hãy mua mà uống để thử xem thử như thế nào.
Dùng cholesterol 30 để được bảo đảm hiệu quả trong vòng 30 ngày và được hoàn tiền nếu không thấy hiệu quả. Cholesterol 30 đã được chứng minh bởi hàng ngàn khách hàng khắp nơi với số lượng bán ra kỷ lục và hiện đang có giá rất đặc biệt.
Hãy gọi ngay 1-888-979-1888 1-888-979-1888. Nắng chiều lung linh
muôn hoa vàng. Cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, cộng đồng người Việt quốc gia hạt Terran, Ủy ban tổ chức hội chợ Tết Dallas Forward trang trọng thông báo, hội xuân Tết in Dallas Forward 2013 sẽ được tổ chức vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật 26-27 tháng 1 năm 2013 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Trader Village 2602 Mayfield Road, Cranberry, Texas 75052.
Chương trình hội chợ còn nhiều tiết mục đặc sắc như đốt pháo, múa lân, nghi lễ cổ truyền, lì xì, trình diễn áo dài, các tiết mục ca, vũ, sớ táo quân, biểu diễn võ thuật, belly dancing, Hawaii dancing, gian hàng trò chơi, ẩm thực, thương mại, tôn giáo, có sự góp mặt của các ca sĩ địa phương và ban nhạc Mimis.
Muốn bảo trợ, đặt gian hàng, yểm trợ tài chánh Hội Xuân Cộng Đồng, xin liên lạc anh Nguyễn Trọng Hiếu, chị Nguyễn Thái Thủy 972-412-9440 và anh Đặng Mão 214-226-9171. Hội chợ Tết Cộng Đồng trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự.
Tết đến rồi, chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà tổ tiên chưa? Má nó đừng quên mua gà Đồng Nai để cúng đó nghe.
Tôi biết rồi, năm nào nhà mình cũng mua gà Đồng Nai để cúng, vì gà Đồng Nai được làm sạch mà vẫn còn đầy đủ bộ tim gan.
Mà ông bà mình về ăn Tết chắc cũng vui vì gà Đồng Nai thơm ngon, da giòn, lại ít mỡ. Dịp Tết này tôi sẽ trổ tài làm món gà Đồng Nai roti cho bà và sắp nhỏ thưởng thức đó nghe.
Yeah, tía giỏi ghê, gà Đồng Nai hết sảy. Gà Đồng Nai được bán tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời.
Mụn, nám và tàn nhang là các vấn đề của làn da chúng ta hay quan tâm đến. Nếu quý vị có mụn và nám kinh niên, xin mời quý vị đến với bác sĩ Kimberly tại Arlington Garland tham khảo miễn phí vào thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, ngày 10, 11, 12 tháng 1. Hãy gọi ngay 1-888-337-7264 để ghi danh. 30 người đầu tiên sẽ được một hũ kem lột nhẹ đặc chế cho làn da Á Đông hoặc một tuyết kem chữa mụn của công ty Apogee. Xin mời quý vị đến với những ngày tham khảo duy nhất trước Tết, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy, ngày 10, 11 và 12 tháng 1 tại Garland, thẩm mỹ viện Kimberly ngay góc Walnut và Plano trong khu Smile Dental. Thẩm mỹ viện Kimberly tại Arlington trên đường Pioneer trong khu Cajun Corner. Hãy gọi ngay 1-888 đẹp sang, tức là 1-888-337-7264.
Hải Lê, giám đốc công ty Từ Thiện Thể và Thẻ Hai Chiều, giới thiệu dịch vụ gọi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 cent cho mỗi phút. Đặc biệt, từ Mỹ gọi Việt Nam, bấm một nút là kết nối tới Việt Nam trong vòng 3 giây. Kế tiếp, điện thoại cầm tay trong Hoa Kỳ 29.99 đồng mỗi tháng, gọi không giới hạn và thắc tới Việt Nam không giới hạn. Bên cạnh đó có dịch vụ xem TV trong và ngoài nước miễn phí, bao gồm 64 tỉnh thành tại Việt Nam và 8 đài tại khu Lido Sài Gòn đều xem miễn phí. Mọi thắc mắc gọi 214-414-0036, 214-414-0036 hoặc 1-800-888-9363. Cần nhiều đại lý khắp nơi để bán thẻ, điện thoại và TV box.
ngủ, nhức đầu, mệt mỏi, căng thẳng, đã có cà phê thần dược Organic.
Ca mỡ, ca máu, tiểu đường, táo bón hay toàn thân tê cứng do máu huyết không thông, đã có cà phê thần dược Organic.
Mỗi buổi sáng tại sở làm, hãy tỉnh táo với một tách cà phê thần dược Organic.
Mỗi ngày ở nhà với một ly cà phê thần dược giúp sức khỏe ổn định, cuộc sống vui tươi, tinh thần sảng khoái.
Cà phê thần dược giúp giữ sức khỏe, giúp đầu óc sáng suốt là món quà quý trong mùa lễ Tết.
Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh với cà phê thần dược Organic.
Hiện có bán tại Thúy Cosmetic 3 nơi hoặc gọi Thanh Trang để có cơ hội kiếm thêm tiền từ việc bán cà phê thần dược.
469-267-4496
469-267-4496. Tết đến rồi, chị sắm sửa gì chưa?
Chị sắm gần hết rồi, cũng nhờ Hồng Phát Gift Shop có đầy đủ tất cả đồ Tết chị cần. Đón mừng xuân
mới. Hồng Phát Gift Shop là đại lý trực tiếp của công ty Stemgel tế bào gốc, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân.
Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall bên cạnh Hồng Lan chuyển tiền.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý chính thức của tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ nổi tiếng hiện nay. Có bán yến khô và yến nước, linh chi và đông trùng hạ thảo chính gốc làm tại Nhật, trà sâm làm tại Đại Hàn và nhiều mặt hàng khác dùng làm quà tặng trong dịp lễ, sinh nhật, tang gia, ra trường, khai trương. Có nồi cơm điện, bình nấu nước nóng của Nhật, Thobo Oven và mình Đại Hàn.
Hồng Phát Gift Shop bên trong Sài Gòn Mall, phòng 103, điện thoại 214-281-8724,
281-8724. Super Asian Art and Furniture Closing Sale, đại hạ giá để đóng cửa trong tuần nữa.
Hàng ngàn mặt hàng on sale đến 90%.
Rất nhiều tranh phong thủy, đồ phong thủy cho nhà, tiệm.
Đồ trang trí bằng sành, sứ, đồ đồng, chậu cá cảnh, bộ bàn ăn lớn nhỏ, tủ trang trí on sale đến 90%.
Bộ bình trà rất đẹp chỉ có 20 đồng.
Chậu hoa gốm sứ 16 inch chỉ còn 25 đồng.
Cabinet đẹp bằng rosewood trị giá 2.000, nay chỉ còn 250 đồng.
Còn rất nhiều mặt hàng khác on sale đến 90%. Super Asian Art and Furniture trong Walnut Street Mall. Điện thoại 214-226-1208, 226-1208.
VN Travel trong Walnut Street Mall.
Chuyên bán vé máy bay của tất cả các hãng cho người Việt trên toàn Hoa Kỳ. Hiện có giá vé máy bay rất đặc biệt trong tháng 12. Tặng thẻ SIM điện thoại về Việt Nam sử dụng.
VN Travel là đại lý của Hồng Lan chuyển tiền với lợi phí 1% khi gửi từ 300 trở lên, nhận chuyển hàng, chuyển quà về Việt Nam với lợi phí phải chăng.
VN Travel nhận làm visa, passport Việt Nam, renew passport, bán thẻ phone gọi Việt Nam của nhiều hãng.
Hãy để Andy Phan của VN Travel Service cho quý vị. VN Travel trong Walnut Street Mall cạnh nhà hàng Lộc Hỷ. 214-379-0919.
214-379-0919.
Quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California. Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ 2 liên quan đến Hoa Kỳ. Với các ca bệnh cúm tăng gấp 10 lần so với năm trước, thị trưởng của thành phố Boston hôm thứ Tư vừa qua đã tuyên bố tình trạng khẩn trương về y tế, giữa khi cả nước Mỹ đang phải đối phó với mùa cúm đến sớm hơn, khiến cho số bệnh nhân đã tăng cao. Giới chức y tế Hoa Kỳ loan báo năm nay mùa cúm đến sớm hơn năm ngoái khoảng một tháng, và loại virus cúm khiến nhiều người dễ mắc bệnh là loại H3N2, thường hành hạ bệnh nhân nhiều hơn, nhất là đối với người lớn tuổi. Vì vậy, các bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ đang phải dành ra nhiều giường bệnh cho những người mắc bệnh cúm. Một số nơi phải từ chối, không nhận thêm bệnh nhân vì đã hết chỗ. Thị trưởng của thành phố Boston là Thomas Menino nói rằng con số người mắc bệnh cúm ở Boston nay đã cao hơn gấp 10 lần số người bệnh mùa cúm năm trước. Ông cũng cho biết thêm là thành phố Boston sẽ khởi sự chương trình chủng ngừa cúm miễn phí vào ngày thứ Bảy này nhằm ngăn chặn sự lây lan. Trên toàn Hoa Kỳ, tính cho đến ngày thứ Sáu tuần qua, tỷ số người đến phòng mạch bác sĩ về các chứng bệnh có liên quan đến bệnh cúm đã lên đến 5.6% so với con số thường lệ là 2.8% vào tháng trước đó. Ở thời điểm cao nhất của mùa cúm năm ngoái, con số này là 2.2%, và vào cao điểm của mùa cúm H1N1 năm 2009 là 7.7%. Xin được trở lại với Thiên Tính và Thục Đoan.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì một học sinh 16 tuổi đã mang súng lục, đã nhả đạn vào một lớp học ở California ngày hôm qua và làm trọng thương một trong các bạn học của mình, đồng thời đã khiến cho cuộc tranh luận trên toàn quốc về vấn đề bạo lực do súng gây ra trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Và cảnh sát đã nói rằng một giáo viên và một nhân viên hành chính trong khu trung học ở thị trấn Tufts ở Los Angeles cách 200 km về phía bắc đã thuyết phục được tay súng đã hạ vũ khí và để các bạn học sinh có thể rời khỏi lớp học. Và vụ nổ súng này xảy ra chưa đầy một tháng sau 20 học sinh và trẻ em và 6 người lớn đã thiệt mạng tại một trường tiểu học ở Connecticut. Và bên cạnh đó thì phó tổng thống là Joe Biden đã đứng đầu một nhóm đặc trách đã tìm ra giải pháp và để giảm tình trạng bạo lực do súng ống gây ra. Sau cuộc thảo luận thì NRA đã ra một cái tuyên bố với cái lời lẽ gay gắt và nói rằng là ông Biden đã chỉ quan tâm đến việc là tước quyền sở hữu súng thay vì bảo vệ các em học sinh. Bên cạnh đó thì tờ Politico không có bình luận về vấn đề này. Trước đó thì Biden đã nói rằng ông đã sẽ trình các khuyến nghị về chính sách cho tổng thống vào ngày thứ ba tuần tới và cho biết rằng thì đề xuất đó có nhiều khả năng sẽ bao gồm việc kiểm tra lý lịch đối với tất cả các người mua súng trên toàn Hoa Kỳ. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì ngày hôm nay tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai sẽ họp bàn về vai trò tương lai của Mỹ ở Afghanistan. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi ông Obama được tái bầu. Hai nhà lãnh đạo sẽ chủ trì một cuộc họp báo chung vào chiều hôm nay. Các kế hoạch hiện thời kêu gọi Hoa Kỳ rút gần như toàn bộ khoảng 70.000 binh sĩ khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Nhưng các kế hoạch đó còn phụ thuộc vào một số điều kiện, trong đó có việc liệu các lực lượng Afghanistan có khả năng đảm trách an ninh vào lúc đó hay không. Hiện cũng chưa rõ vai trò của các binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan nếu có bất kỳ sự duy trì quân số ở nước này. Và hôm qua, ông Karzai đã gặp Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trước đó, tại Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói với ông Karzai rằng Hoa Kỳ và Afghanistan đã trải qua một chặng đường dài để bảo đảm rằng Afghanistan sẽ không bao giờ trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố. Ông Panetta nói rằng hơn 10 năm tiến hành cuộc chiến chống Taliban do Mỹ lãnh đạo đã mở đường cho Afghanistan có thể tự đứng lên trên đôi chân của mình. Và ông Karzai ngỏ lời cảm ơn nhiều năm ủng hộ của Mỹ và các đồng minh khác của Afghanistan. Nhưng trong khi ông Karzai thường xuyên chỉ trích hành động của Mỹ tại Afghanistan, ông cũng nói về mong muốn Mỹ duy trì một số binh sĩ ở nước mình. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin sáng Reuters cho biết rằng ngày hôm nay thì Bộ An ninh Nội địa Homeland Security cho biết là kêu gọi tất cả hàng triệu những người tiêu thụ cũng như là các nhà thương mại hãy ngưng không sử dụng chương trình software của máy điện toán, đó là chương trình Java, để mà đi tìm kiếm tin tức ở trên mạng lưới điện toán. Đây là một chương trình viết ra bởi công ty Oracle Corporation. Và các kẻ phá hoại đã tìm thấy những lỗ hổng trong chương trình điện toán Java này để bỏ vào đó những chương trình điện toán khác để có thể lấy được tất cả những lý lịch của những người sử dụng, từ những máy điện toán cá nhân cho đến cả những điện thoại smartphone. Và ngoài ra lại còn có thể gây nguy hiểm cho cả một hệ thống network của những máy điện toán trong cùng một công ty, và lại từ những cái network đó và đi phá những network khác nữa. Cho đến bây giờ thì theo lời của phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa cho biết rằng chưa có một giải pháp nào để mà có thể đối phó với lại tình trạng này. Chỉ có một cách là chúng ta không nên sử dụng Java, bằng cách là ở trong những chương trình điện toán để mà tìm tin tức ở trên Internet như là Firefox hay là Internet Explorer thì mình chỉ cần disable cái phần plugin Java mà thôi, thì sau đó thì Java sẽ không còn hoạt động nữa và không còn lo sợ là sẽ bị những kẻ phá hoại xâm nhập vào. Và đây là lời cảnh cáo đầu tiên của chính phủ Hoa Kỳ. Trước đây khoảng vài tháng thì trong giới tư nhân thì đã đưa ra những lời cảnh cáo này rất là nhiều, và hiện tại thì đa số những update của các chương trình điện toán đều đã hủy bỏ Java rồi. Thành ra chúng ta cũng không phải lo ngại nếu mà mình mới update thường xuyên. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Thưa quý khán giả, lực lượng biên phòng Hoa Kỳ mới đây cho biết là đã đưa thêm nhân sự đến khu vực bờ biển Nam California để đối phó với tình trạng gia tăng các cuộc đổ bộ di dân bất hợp pháp và ma túy vào Hoa Kỳ bằng đường biển. Giới chức biên phòng vùng San Diego với khoảng 2.600 nhân viên chịu trách nhiệm khu vực về biên giới đất liền dài khoảng 60 dặm và 114 dặm bờ biển cho biết là số vụ bắt giữ trên biển đã tăng gấp 3 trong 5 năm qua, trong khi số vụ bắt giữ trên đất liền đã giảm xuống chỉ còn 1/6 con số của năm 2008. Theo phát ngôn viên biên phòng, ông Steven Pitts, thì trong 2 năm qua, các nhân viên biên phòng đã chặn bắt khoảng 1.300 người và tịch thu hơn 200 thuyền bè đủ loại cùng với hơn 135.000 pounds ma túy dọc theo bờ biển từ biên giới Mexico cho đến Rancho Palos Verdes. Năm 2008, lực lượng biên phòng Hoa Kỳ chỉ chặn bắt được 230 người và đã tịch thu 33 tàu thuyền, nhưng lại không bắt được số ma túy nào. Và cũng trong năm 2008, lực lượng biên phòng San Diego bắt giữ khoảng 162 người di dân. Xin lỗi quý vị, khoảng 162.000 người di dân bất hợp pháp trên đất liền, trong khi con số của 10 tháng đầu năm 2012 cho thấy chỉ bắt được có 26.000 người. Nhân viên biên phòng Mỹ thời gian gần đây thường xuyên bắt được những người di dân bất hợp pháp được các tàu nhỏ thả xuống bờ biển gần biên giới Mexico, cũng như là tịch thu được một số tàu ngầm nhỏ tự chế dùng để chở ma túy. Xin được trở lại với Thiên Tính và Thục Đoan.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Hoa Kỳ nói rằng nước này rất hy vọng các vụ cha mẹ người Hoa Kỳ nhận con nuôi là người Nga hiện đang chờ đợi một giải quyết và có thể kết thúc theo đúng kế hoạch. Dù quốc gia cũng như quốc hội của Nga mới đây thông qua một cái dự luật cấm việc nhận con nuôi như vậy, thì Nga hôm ngày thứ năm vừa qua đã cho biết thì sẽ cho phép là thỏa thuận nhận con nuôi song phương với Hoa Kỳ tiếp tục có hiệu lực trong năm tới. Thì trong một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hôm qua đã cho hay thì Hoa Kỳ sẽ làm việc với phía Nga để hoàn tất các vụ giam nhận con nuôi hiện vẫn đang chờ đợi được giải quyết vì quan ngại về nhân đạo. Thì bà đã cho biết thì hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu trường hợp như vậy, nhưng mà và chính phủ của Hoa Kỳ và Nga phải so sánh các ghi chú để làm rõ hơn. Tháng trước thì Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin thì đã ký một cái luật cấm người Hoa Kỳ nhận trẻ em Nga làm con nuôi, và luật này đã được nhiều người xem như một cái biện pháp đã trả đũa việc Hoa Kỳ thông qua đạo luật là mang tên là Magnitsky. Thì đạo luật Magnitsky đã áp dụng cấm cấp thị thực và trừng phạt tài chính đối với các giới chức của Nga đã bị cáo buộc và vi phạm nhân quyền của Hoa Kỳ. Và được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta ca ngợi điều ông gọi là chương cuối cùng của cuộc chiến để bảo đảm Afghanistan có thể tự cai trị và tránh trở lại là nơi an toàn cho khủng bố. Thì ông Panetta đưa ra nhận xét này vào lúc bắt đầu cuộc họp với Tổng thống Afghanistan tại Ngũ Giác Đài, trong khi chính quyền Obama cân nhắc về tương lai của Afghanistan. Thì ông Panetta nói hơn 10 năm chiến tranh đã mở đường cho Afghanistan tự lực cánh sinh. Tổng thống Karzai bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và các đồng minh của Afghanistan trong những năm qua. Và Tổng thống Afghanistan dự trù vào cuối ngày hôm qua sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Washington trước khi cùng với bà dự một buổi ăn tối và làm việc. Và hôm nay thì Tổng thống Karzai sẽ gặp Tổng thống Barack Obama và hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những vấn đề an ninh, cụ thể là con số binh sĩ Hoa Kỳ đóng trú tại Afghanistan là còn bao nhiêu và theo những điều kiện nào sau khi rút hết ra khỏi Afghanistan vào năm 2014. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters đánh đi từ Washington và New York cho biết rằng ngày hôm nay thì các giới chức của cơ quan FAA, tức là cơ quan quản trị hàng không của Hoa Kỳ, đã ra lệnh phải xem xét lại về chiếc máy bay mới nhất của hãng Boeing, đó là chiếc 787 Dreamliner. Và trong một vài tuần lễ vừa qua đã xảy ra rất là nhiều những trục trặc kỹ thuật. Một chiếc 787 đã bị cháy khi mà đang đậu ở trên taxiway, cũng như là một chiếc 787 khác của hãng hàng không Nhật Bản đã bị chảy dầu và sau đó thì đã phải trở về đáp lại một cách khẩn cấp. Và cùng ngoài ra có một số các trục trặc kỹ thuật khác liên quan đến các hệ thống điện của chiếc 787 này đã khiến cho quyết định của cơ quan FAA ra lệnh cho tất cả các phi cơ Dreamliner 787 phải được kiểm tra lại kỹ càng trước khi mà có thể tiếp tục được sử dụng. 787 là một phi cơ mới nhất của hãng Boeing và hãng Boeing đã bán được ít nhất là 848 chiếc. Tuy nhiên, với rất là nhiều những cái sự trục trặc trong vấn đề sản xuất đã làm cho chiếc này được giao hàng 3 năm chậm hơn là thời khóa biểu. Và bây giờ thì hiện tại có 50 chiếc 787 hiện tại đang được dùng của đa số các hãng hàng không lớn ở trên quốc tế với một cái giá cũng không có mắc lắm, chỉ có khoảng 207 Mỹ kim, 207 triệu Mỹ kim một chiếc mà thôi. Và chiếc 787 đã dùng rất là nhiều những bộ phận bằng điện để thay thế những cái bộ phận nặng nề hơn trước đây, như là các hệ thống thủy điều, và do đó đã giảm được việc sử dụng nhiên liệu. Và dĩ nhiên thì tất cả những chi phí về chiếc này cũng rẻ hơn, và các hãng máy bay sẽ có lợi nhiều hơn, cũng như là những người di chuyển hàng không cũng có phải trả những giá rẻ hơn. Tuy nhiên, đối với rất là nhiều những bộ phận điện thì có thể rất là dễ bị trục trặc cũng như là bị hư hao vào bất cứ lúc nào, bởi vì những con chip điện tử rất là nhỏ, có thể chỉ một chút xíu nhiệt độ overheat cũng có thể làm cho nó hư hại và gây ra không có điều khiển được những cái bộ phận lớn, và do đó cũng là một trong những khuyết điểm của chiếc 787. Và chính cơ quan FAA và Bộ Giao thông của Chính phủ Hoa Kỳ đã phải lên tiếng trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần chót của thời sự buổi trưa. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Chà, chị hai ơi, món bún bò Huế nhà hàng Sài Gòn Kitchen làm em nhớ tới má quá. Hồi đó má hay nấu món này cho cả nhà, chị còn nhớ không?
Má nấu bún bò cũng y vậy nè, thơm phức mà vừa miệng ơi là vừa miệng. Lần nào mà cậu Út chẳng ăn 2-3 tô.
Em thấy món cơm đặc biệt 5 món ở Sài Gòn Kitchen chẳng đâu bằng, mà họ còn cho free súp măng cua nữa.
Cuối tuần là chị lại dẫn cả nhà ra Sài Gòn Kitchen, nhiều món lắm, cơm phở, bún mắm, bún măng vịt, đủ hết á. Bánh mì thịt nướng ở đây nổi tiếng vùng này.
Nhà hàng Sài Gòn Kitchen gần chợ Trường Nguyên, cơm gia đình 3 món chỉ có 2-3 đồng 99 sen,
4 món 29 đồng 99,
bánh mì mua 3 tặng 1.
Sài Gòn Kitchen kính mời, điện thoại 972-276-2214,
276-2214.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng ngủ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa.
Chích ngừa cảm cúm chỉ có 15 đồng, văn phòng tọa lạc tại góc đường Jupiter và Arapaho gần Sài Gòn Block.
Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960,
972-479-9960.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, góc Jupiter và Belleline Garland, chuyên nghiệp kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luyện thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi Hội Bảo trợ Du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941,
469-867-1941.
Bắt đầu năm 2012, người khai thuế phải qua kỳ thi trở thành RTRP, ngoại trừ luật sư, CPA và EA. Vì vậy, người đi khai thuế cần chọn văn phòng có license khai thuế. Autax là văn phòng có bằng EA, hành nghề hợp pháp, tư vấn đúng luật và đại diện thân chủ trước IRS hơn 22 năm qua. Autax giữ sổ sách, làm lương W2 199 và khai thuế trong 50 tiểu bang cho các công ty, chủ tiệm nail và thuế cá nhân, kể cả công ty ngoại quốc, công dân Hoa Kỳ đang ở nước ngoài. Autax mở cửa quanh năm là nơi có thể lựa chọn niềm tin. Xin gọi 877-829-2436 hoặc 817-459-0771, 459-0771.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng ta trở lại với bản tin đầu danh Trọng Nghĩa. Xin mời anh.
Thưa quý vị, có một cái bản tin là mà Trọng Nghĩa muốn gửi đến quý khán giả và quý anh chị, đó là một hành khách trên một máy bay của hãng Qantas hôm qua được một phen kinh ngạc khi phát giác thấy một con rắn đang cố gắng bám trên cánh máy bay suốt 2 tiếng đồng hồ. Hãng hàng không Australia cho biết là sự việc xảy ra trên chuyến bay từ thành phố Cairns thuộc Queensland đến Port Moresby, thủ đô của Papua New Guinea. Thưa quý vị, máy bay cất cánh vào sáng sớm ngày hôm qua mà không hay biết gì về một vị khách không được mong đợi trên cánh của chiếc máy bay. Hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên Qantas cho biết như sau: các hành khách đã khám phá ra sự hiện diện của con rắn này ngay khi máy bay vừa đạt đến độ cao thích hợp. Nó vẫn bám ở trên cánh máy bay khi máy bay hạ cánh xuống Port Moresby, nhưng khi đó nó đã chết. Ngay khi phát giác con rắn ở trên cánh, các hành khách đã hồi hộp theo dõi cuộc đấu tranh sống còn để con rắn bám vào máy bay giữa những cơn gió mạnh và nhiệt độ lạnh lẽo ở trên độ cao trong suốt chuyến bay dài 2 tiếng đồng hồ. Robert Weber, một hành khách, kể rằng trong khi mọi người ở phía đầu máy bay không hay biết gì về con rắn, thì những người ngồi phía đuôi máy bay lại hoàn toàn tập trung theo dõi các cử động của con rắn này. Tuy nhiên, phát giác này đã không gây ra sự hỗn loạn nào trên chuyến bay và cũng không có cuộc rà soát nào được tiến hành. Phát ngôn viên của Qantas cũng thêm rằng, lúc đầu con rắn nép mình rất gọn gàng ở trên cánh, nhưng khi bị một cơn gió mạnh đánh vào đuôi, nó đã duỗi thẳng thân ra và kể từ đó bắt đầu cuộc đấu tranh vô vọng giữa sự sống và cái chết. Một chuyên gia cho biết là con rắn trên có thể là loài rắn dài nhất Úc Đại Lợi và rất phổ biến ở miền Bắc Queensland. Vẫn theo hãng Qantas thì chưa bao giờ có chuyện xảy ra như vậy trước đây. Qantas cũng khẳng định là con bò sát này không có cách nào để mà tiếp cận với cabin. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì có một cái bản tin rất là dễ thương từ phía bên nước Anh. Đã có một cái trận mưa gọi là mưa sương sọ tại thánh địa của Duracla. Chúng ta cũng biết là ngày xưa dân làng ở Whitby, ở Vương quốc Anh ấy, thì chìm ngập trong những cái mẫu chuyện về Dracula và những mẫu chuyện về người ăn thịt người này nọ rất là nhiều. Và trong một tiểu thuyết tên là Dracula thì cái nhà nhân văn nổi tiếng tên là Bram Stoker thì ông đã đề cập tới nhà thờ Whitby như một cái nơi mà ở của những cái bá tước ngày xưa. Thì điều này đã thu hút rất là nhiều khách du lịch tới cái vùng này để góp phần phát triển thêm kinh tế của những người dân làng khu vực này. Mà mới đây thì người dân ở khu vườn dân làng ở Whitby thì đã có một cái phen kinh hoàng khi đã chứng kiến cảnh mưa sương người đã dội xuống những ngôi nhà ở dưới chân nhà thờ này. Về đây là một cái hệ quả của một vụ lở đất trong cái khu nghĩa địa đã gần hàng trăm năm tuổi ở gần khu làng này. Và Đi bên cạnh đó thì các nhà sử học đã cho biết thì nghĩa địa nhà thờ của Whitby đã được đưa vào sử dụng từ năm 1110 sau công nguyên, và đất đai ở đây thì đã quá già rồi vì trước điều kiện khắc nghiệt của những ngày mưa thì ở Vương quốc Anh thì do mưa kéo dài thì đất đai đã bị sụp lở và gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân ở địa ở khu vực này, ở trong cái thị trấn này, và rất nhiều ngôi mộ cổ đã bị phá hủy trong những cái ngày mưa bão như thế này, thì nhiều thi hài đã nằm lộ hẳn ra phía ngoài đất, và mưa gió thì đã đưa những cái mảnh xương sườn, mảnh xương vụn của những cái ngôi mộ này văng vào những cái khu vực ngôi gia dân làng ở khu vực thị trấn làng Woodby. Thì điều trùng hợp ngẫu nhiên là những ngôi mộ này bị phá hủy bởi những cái tuổi thọ có những cái tuổi thọ khoảng hơn 100 năm và trùng với thời gian mà Dracula đã từng gây án rất là nhiều trong cái khu vực cái nhà thờ này. Và một người dân sống khu vực này tên là Barbie Brown đã 56 tuổi thì một người đã cho biết là khi cái vụ lở đất này xảy ra thì ông đã hoàn toàn thấy rất là nhiều mảnh xương rơi vào nhà, và khi mà ngủ dậy thì thấy trước cửa mình rất là nhiều xương sọ, xương sườn và rất là nhiều những cái mảnh xương trên mảnh trên cả một vùng đất lớn, và ông đã phải thu dọn hài cốt cho những người mà đã mất cách đây hàng trăm năm. Thực sự là câu chuyện về Dracula thì không ai có mấy tin về cái vấn đề này, nhưng mà mới đây thì thực sự là không phải không tin cũng không được, phải không Thục Đoan?
Dạ vâng, ngay cả Thục Đoan mà ngủ dậy mà nhìn thấy một chiến trường xương sọ vậy chắc là Thục Đoan chỉ có nước là chỉ xỉu tại chỗ thôi. Ghê quá. Mà ở đây thì Thục Đoan có được cái bản tin này cũng vui vui. Ở Mỹ này á, mình hay đi coi phim, mà mình ra rạp chiếu phim thì mình muốn đi coi phim thì mình biết là mình sẽ coi phim gì, nên mình mới đi ra ngoài đó mua vé mình coi. Nhưng mà ở đây á, cái rạp chiếu phim này gọi là cái rạp chiếu phim bí mật, và cũng ở bên nước Anh. Và không chỉ có màn hình chiếu phim mà khán giả còn có thể sống trong những cảnh phim rất là thật. Và trước khi đến rạp thì những người mua vé thì chỉ nhận được một cái email thông báo cái địa điểm chính xác và trả tiền 94 đô mà không có biết mình sẽ xem được cái phim gì. Và khi mà họ đến rồi thì họ mới đến cái rạp chiếu phim bí mật thì họ mới biết được là họ sắp tham gia vào một cái cuộc phiêu lưu rất là bất ngờ và thú vị. Chẳng hạn như trước khi mà họ xem một cái phim về những con tàu vũ trụ á, thì họ sẽ được làm những cái cơ hội thí nghiệm khoa học kỳ quặc. Thì họ vô trong những cái chỗ mà giống như là những người mà họ trước khi họ bay lên vũ trụ họ quay vòng vòng vậy đó. Rồi trước khi mà họ coi những cái phim về sa mạc kinh điển á, thì ở xứ Ả Rập á, thì họ sẽ đi qua một cái vùng mà giống hệt như là sa mạc, hoặc là họ chui xuống dưới tầng hầm tối om trong khi mà chiếu phim về những cuộc chiến của người Algeria. Thì các nhà tổ chức đã biến một cái nhà kho lớn thành một cái phim trường thật sự và trang trí từng chi tiết giống y hệt như một số cảnh trong phim, và khán giả ngồi ngay đó để xem phim thì rất là lý thú và rất là thú vị, thưa chú Huy Cương.
Cảm ơn Thiên Tín và Thục Đoan về những bản tin rất là lý thú này, và đó cũng là những bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và tất cả các sứ quân viên, và chúc tất cả mọi người một cuối tuần thật là bình an bên gia đình. Và sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi các tiết mục kế tiếp của cả hai đài.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra tại Việt Nam và cái gì cũng có thể làm giả tại Việt Nam. Tin tức gần Tết cho biết là nhiều người đã mua phải vé máy bay giả mạo từ nhiều văn phòng dịch vụ bán vé máy bay giỏm. Những vé này khi nhìn vào thì y chang như vé thật, chỉ phát giác ra mình không có tên trong chuyến bay mới biết bị lừa. Gọi điện thoại thì văn phòng đã đóng cửa, chỉ biết dậm chân kêu trời chứ biết cầu cứu nơi đâu. Ngay các đại lý chính cũng bị những đại lý nhỏ bán vé rồi ôm tiền trốn mất. Nói về chuyện bị lừa bịp tại Việt Nam thì vô số kể, nên ở Việt Nam mà không bị lừa mới là chuyện lạ. Vì dưới chế độ cai trị của Cộng sản, xã hội băng hoại suy đồi, lừa đảo xảy ra cả mọi nơi, mọi giới. Ngay chủ thuyết Cộng sản cũng đã là một sự lừa đảo, xảo trá. Chính những người đã từng sống dưới chế độ Cộng sản cũng đã nhận thức được điều đó, như Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Thủ tướng Nga Medvedev đã công nhận là chế độ Cộng sản là một guồng máy tạo ra sự dối trá giết người và giết chết chính dân tộc của mình. Rõ ràng Đảng Cộng sản đang giết lần giết mòn dân tộc Việt Nam bằng sự dối trá lừa bịp của họ. Đến mị dân lúc nào họ cũng dàn dựng những màn hề rẻ tiền như chiến dịch phê và tự phê, kiểm thảo. Và mới đây nhất họ có chiến dịch lấy phiếu tín nhiệm. Và họ giải thích ai có phiếu tín nhiệm thấp hơn mức dự trù sẽ phải từ chức hay bị giáng chức. Cuộc lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với 20 lãnh đạo chủ chốt trong số 75 ủy viên ban chấp hành gồm các tên lãnh đạo các cơ quan đơn vị thành phố ở Hà Nội thì kết quả là không ai bị đánh giá là yếu kém. Và điều đáng chú ý là kết quả kiểm phiếu chỉ được công bố trong nội bộ. Mà chỉ công bố trong nội bộ thì cũng là những bổn cũ soạn lại như vụ Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng dù tội tham nhũng hối lộ thâm lạm công quỹ rõ như ban ngày vẫn không hề hấn gì. Đảng vẫn bao che và hắn vẫn tiếp tục cai trị đất nước, tiếp tục công việc bán nước cho tàu cộng, tiếp tục làm giàu trên xương máu của người dân với chính sách lừa đảo. Thế nhưng vải thưa không che được mắt thánh, toàn dân đã nhìn thấy rõ, đã lên tiếng phản đối bằng những cuộc biểu tình, bằng những bài viết sâu sắc tố cáo chế độ thối nát. Và ngay trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản cũng đã có nhiều thành phần, sau bao nhiêu năm phục vụ cho đảng, giờ đã thức tỉnh. Bằng hành động không những bỏ đảng mà còn chống đảng nữa. Tin mới nhất và chắc chắn cũng là đòn bất ngờ nhất cho nhà nước là một văn công của Biệt động Sài Gòn. Cô này đã từng đóng nhiều cuốn phim kiểu cách mạng Việt Nam, đã công khai từ chối hồ sơ khen thưởng từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cô không ngần ngại tuyên bố rằng tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm. Chưa biết Nguyễn Tấn Dũng sẽ phản ứng như thế nào trước lời tuyên bố của cô Kim Chi. Nhưng cô này khẳng định trong buổi phỏng vấn với đài BBC là cô không sợ bị trả thù. Cô nói, ngay khi chế độ có tạo ra cái chết để trả thù cho sự từ chối của tôi cũng không sợ. Và cô nói rằng, tôi sống ngay thẳng, sống cho tử tế. Cô này còn nói thêm, tôi cũng nói thẳng, tôi là nghệ sĩ Cộng sản chính hiệu. Và cho tới bây giờ trái tim tôi là tim của một người Cộng sản. Mong cái đất nước này sẽ hòa nhập được với thế giới, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và dân không khổ nữa. Câu nói này cho thấy cô Kim Chi cũng như nhiều đảng viên Cộng sản được gọi là phản tỉnh khác. Họ chỉ có thể là chê trách vài kẻ lãnh đạo của đảng mà thôi. Họ chưa thức tỉnh hoàn toàn để thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một chế độ thối nát, tàn ác, không thể nào thay đổi mà phải lật đổ thì dân mới không còn khổ nữa. Thử hỏi làm sao mà dân chúng hết khổ khi mà một chế độ tạo ra một xã hội lừa đảo, đồ giả lan tràn khắp nơi, từ những chuyện nho nhỏ như cây nấm giả, một bình bonsai giả, một chai rượu, một chai nước lọc giả, thuốc men giả, cho tới những điều lớn hơn, bằng cấp giả, hồ sơ lý lịch giả, tiền giả, bán đất, bán nhà giả, kiểm thảo, tự phê giả, sư giả, linh mục giả, và bây giờ cho tới một tấm vé du lịch cũng làm giả, thì làm sao chế độ đó có thể tồn tại cho được? Một chế độ mà dân không bị lừa mới là một chuyện lạ. Muốn chấm dứt tình trạng lừa đảo tại Việt Nam, những người trong hàng ngũ Cộng sản hãy thức tỉnh hoàn toàn, hãy sám hối, hãy nhìn ra sự thật, như cựu bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev đã tuyên bố, tôi đã bỏ hơn cả nửa đời người để tranh đấu và phục vụ cho lý tưởng Cộng sản, nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Cộng sản chỉ biết nói dối và tuyên truyền. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.